This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với sổ tài Giáng sinh do Hòa Tính sưu tầm thực hiện gửi đến cho quý vị. Ngày hôm nay thì Hòa Tính đây mời quý vị chúng ta cùng trở về với cái phần mà Hòa Tính giới thiệu về cái ông già Noel thưa quý vị trong cái sổ tài Giáng sinh lần trước nha thưa quý vị. Cái phần đầu tiên là tại sao mà ông già Noel lại chọn cái con tuần lộc cái để mà kéo xe thôi. Mời quý vị. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu đầu năm 2011 đã cho thấy là cái số tuần lộc đã giảm gần 60% trong 3 thập kỷ qua do cái biến đổi khí hậu cũng như là xáo trộn cái môi trường sống do con người gây ra. Tuần lộc hay hoặc còn gọi là caribou thường được con người thuần dưỡng để mà kéo những cái chiếc xe trượt tuyết. Chúng sống chủ yếu ở cái vùng Scandinavia cũng như là Siberia. Có cái đôi chân nhỏ và ngắn hơn so với là tuần lộc hoang dã. Cái con tuần lộc hoang dã trưởng thành có thể cao khoảng 1 mét, nặng trung bình là khoảng cỡ 170 kg. Con đực và con cái thì có khoảng cỡ 90 kg con cái thưa quý vị. Tuần lộc đi lại khoảng 5.000 km trong một năm, là một cái loài động vật có vú trên cạn đi lại dài nhất, chỉ sau có con cá voi lưng gù, và nó có thể nó bơi 8.000 km trên các bãi biển để mà kiếm ăn thưa quý vị. Theo các nhà khoa học thì con tuần lộc có thể chạy nhanh 48 mai, tức là tương đương khoảng 80 cây số một giờ, và nhất là khi mà bị truy đuổi thì nó sẽ phi nước đại rất là nhanh, và chúng có một cái bộ lông, người ta gọi là bộ lông vượt, giữ ấm cho cơ thể, và một cái hệ thống tuần hoàn giữ cho máu trong tứ chi để mà máu nóng từ tim có thể đi nuôi những cái phần quan trọng trong cái cơ thể. Và cái loài tuần lộc sống cũng khá yên tĩnh. Các con tuần lộc đực sẽ phát ra một âm thanh trong cái mùa giao phối, tức là mùa giao phối của chúng là mùa thu, và các con cái thường kêu lên khi mà sinh con vào mùa hè, và trong khi mà con đực được trang bị một cái túi khí lớn ở cái cổ cho phép nó có thể nó phát ra cái tiếng kêu khàn khàn để mà thu hút bạn đời và ngăn chặn đối thủ, thì cái con cái có một cái túi khí cho phép nó gọi cái đàn con của mình. Thì các con tuần lộc đực sẽ rụng sừng vào cuối mùa giao phối đầu tháng 12, nhưng mà các con cái vẫn giữ được cái chiếc sừng mỏng của mình trong suốt cái mùa đông, và điều đó lý giải vì sao mà ông già Noel lại chọn các con tuần lộc cái để mà kéo xe. Ngoài ra thì thưa quý vị, trong cái mùa sinh sản thì các con đực sẽ bị mất rất là nhiều mỡ, ngược lại thì các con cái sẽ có khoảng 50% cơ thể là mỡ, giúp cho nó chịu được một cái nhiệt độ rất là lạnh, thậm chí là khoảng 43 độ C và hơn nữa thưa quý vị. Tại sao những cái con tuần lộc của ông già Noel lại biết bay vậy thưa quý vị? Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây nghe. Trước khi mà đến với tại sao những cái con tuần lộc của ông già Noel biết bay nghe, thì Hòa Tính xin được đính chính lại là thậm chí là trừ 43 độ C nha thưa quý vị. Hòa Tính quên cái dấu trừ này đi. Đó. Trở lại với tại sao những cái con tuần lộc của ông già Noel lại biết bay, thì thưa quý vị, cái câu chuyện về ông già Noel cũng như là những cái con tuần lộc biết bay có thể nó có liên quan đến một cái loài nấm gây một cái ảo giác, hay còn gọi là nấm ma thuật thưa quý vị. Ông già Noel là một cái bản sao của thời hiện đại của một người pháp sư, cái người mà thường sử dụng những cái loại cây cỏ có cái khả năng làm thay đổi nhận thức để mà nói chuyện với thế giới tâm linh. John Rush là một nhà nhân chủng học và giảng viên của trường cao đẳng Sierra ở Rockland, California cho biết, theo giả định huyền thoại về ông già Noel bắt nguồn từ một cái nhóm pháp sư ở cái vùng Siberia và Bắc Cực với những lần ghé thăm nhà của người dân địa phương vào cuối tháng 12 cùng với lại cái túi đầy nấm ảo giác như là một cái món quà. Đó, Ruth có nói rằng là vài trăm năm trước thì những cái vị pháp sư, những cái người thầy tu thường thu thập Amanita muscaria là một cái loài nấm độc có tên là Basidiomycete thuộc cái chi Amanita, nổi tiếng với cái tính chất là gây ảo giác của nó. Với thành phần là các hợp chất muscimol, thưa quý vị, được sấy khô và dùng làm quà tặng vào cái tiết đồng chí. Rút nói rằng là bởi vì vào cái thời gian này thì tuyết thường rơi rất là nhiều, chặn hết lối cửa chính, cho nên họ phải vào nhà từ cái lối dự phòng ở trên mái, và câu chuyện về cái chiếc ống khói cũng đã được bắt nguồn từ đó đó, thưa quý vị. Nhưng theo một số như cái nhà sử học, những nhà tâm lý học cũng như là những cái chuyên gia nghiên cứu ảnh hưởng của các loài nấm từng xuất hiện trong xã hội loài người thì đó chỉ là một cái sự khởi đầu của những cái kết nối biểu tượng giữa nấm Amanita, Muscaria và Giáng sinh. Tất nhiên không phải ai cũng đều đồng ý rằng là câu chuyện về ông già Noel được gắn với một thứ ảo giác đâu. Trong cuốn Mushroom and Monkey xuất bản vào năm 2003 thì tác giả James Tatu có nói rằng là chỉ ra rằng là Amanita muscaria là một cái loài bản địa ở khắp các vùng ôn đới và cái vùng phương Bắc của Bắc Bán Cầu, sống dưới tán cây lá kim và cây bạch dương dưới cái dạng sinh vật cộng sinh. Nó có màu đỏ điểm những cái đốm vàng, và điều này phần nào giải thích cho cái sự có mặt của cây thông với cái món quà có cái màu đỏ và màu trắng ở bên dưới gốc trong cái ngày Giáng sinh. Hơn nữa, tuần lộc là một cái loài phổ biến ở Siberia. Donald Pfister là một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu về nấm tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, đã cho biết là cái việc mà sử dụng cái loại nấm gây ảo giác này đã khiến cho cái bộ lạc Siberia nghĩ rằng là tuần lộc có thể bay được. Và cũng trong cái cuốn sách này thì Arthur cũng đã viết là cái chiếc xe trượt tuyết và tuần lộc của ông già Noel là những cái hình tượng liên quan đến cái thần thoại của Bắc Âu. Ví dụ như là thần Thor đã bay trên một cái chiếc xe có hai con dê. Trong các câu chuyện kể vào cái thời hiện đại thì hình ảnh này đã biến thành những cái con tuần lộc của ông già Noel. Trong đó con tuần lộc với cái mũi giống như là một cái cây nấm màu đỏ là một cái nhiệm vụ dẫn đường cho các con khác. Tuy nhiên có không ít những cái sử gia khác lại không đồng tình với một cái sự kết nối giữa ông già Noel và pháp sư hay hoặc là nấm ma thuật, bao gồm cho có Stephen Nissenbauer là tác giả của cái cuốn sách về cái nguồn gốc của những cái tập tục trong ngày Giáng sinh, và Penny Restott đến từ trường đại học của Texas. Họ nói rằng là cái giả thuyết nấm và ông già Noel là không có cơ sở. Nếu mà bạn nhìn thấy bằng chứng của Saman giáo ở bên Siberia thì bạn sẽ thấy rằng pháp sư không đi lại bằng cái chiếc xe trượt tuyết và càng không dính dáng gì đến những cái con tuần lộc. Rất hiếm khi sử dụng nấm để mà thôi miên, và cũng không có quần áo màu đỏ và màu trắng, thưa quý vị. Đó là chúng tôi nói về những cái con tuần lộc của ông già Noel biết bay, thì tại sao những cái con đó nó lại biết bay là như vậy, thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị những cái lá thư to Santa Claus đã ra đời như thế nào. Thì thưa quý vị, cứ vào những cái dịp lễ Giáng sinh mỗi năm, các thùng thơ của bưu điện ở các quốc gia luôn nhận được những cái lá thư thật gửi đến North Pole. North Pole là một cái vùng đất hư cấu, cái người nhận đó là Santa Claus hay hoặc là Saint Claus, tức là ông già Noel. Đó là những cái lá thư chứa đầy những cái điều ước được gửi đi từ hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới, phải không thưa quý vị? Những đứa trẻ luôn chăm chỉ viết thư gửi cho ông Santa Claus vào đầu tháng 12. Tự do ghi vào đó những cái điều ước và tin rằng là cái món quà mà chúng yêu thích sẽ đến vào đúng vào cái đêm Giáng sinh. Không biết ở quê hương của Chúa Giê-xu cái lá thư viết cho ông già Noel đầu tiên được gửi đi như thế nào, nhưng mà ở Mỹ, ở Hoa Kỳ, hình ảnh của một người đang bỏ cái lá thư gửi ông già Noel vào cái thùng thư của bưu điện xuất hiện từ năm 1879, thưa quý vị. Người gửi cái lá thư ấy là một cái cậu bé, cậu mặc chiếc áo choàng to kính người nha, thưa quý vị, có cái hình vẽ trở lại của ngày xưa người ta nói, thưa quý vị. Thì cậu mặc một cái chiếc áo choàng to kính người, đội một cái nón rộng vành, nhón cái chân, bỏ cái lá thư ghi chữ là tu St. Cloud, North Pole vào một cái thùng thư ở ngoài trời giữa đêm tuyết rơi phủ kín mặt đường. Và thưa quý vị, cha đẻ của cậu bé ấy chính là họa sĩ phim hoạt hình Thomas Nast. Cái bức họa đen trắng này được đăng trên tuần báo Harper và đã trở thành một cái hình ảnh đầu tiên minh họa cái việc mà gửi thư cho St. Cloud Noel là có thật. Trước đó thì năm 1871 thì họa sĩ Nast đã vẽ cái hình ảnh của ông Santa Claus đang ngồi ở một cái bàn làm việc. Có lẽ ở North Pole chăm chú đọc một cái núi thư gửi cho ông. Ông cẩn thận, ông phân loại thành hai cái chồng thư. Một bên thì được gắn nhãn thư từ cha mẹ của những đứa trẻ không có ngoan, cao quá đầu của ông. Ngược lại thì một bên được gắn cái nhãn là thư từ cha mẹ của những đứa trẻ ngoan thì có vẻ ít hơn rất là nhiều. Thì thật ra trong cái hệ thống chuyển phát thư tín của Hoa Kỳ đã phục vụ cho những cái lá thư gửi St. Cloud từ trước khi mà họa sĩ Nast tạo ra cái cậu bé đi gửi thư cho St. Cloud trong cái đêm tuyết. Vào cái ngày lễ Boxing Day vào năm 1874, thưa quý vị, cái tờ New York Times lần lẫy đã tạo ra một cái chuyên mục chuyên đăng những cái lá thư được gửi đến Richmond Post Office do trẻ em viết. Cho biết là bọn trẻ rất là mong chờ ông già Noel và cũng nói rằng là cho ông ấy biết cái món quà mình mong muốn nhất là gì. Ví dụ như là cái lúc đó thì tờ Times trích đăng một cái lá thư như sau: cháu muốn một cái cỗ xe ngựa không có lớn lắm, có 4 cái bánh, có 2 cái gói bánh quy và một cái quyển sách Mother Hopper. Và thưa quý vị, ban đầu thì Bưu điện Hoa Kỳ có một cái ý định là sẽ đưa những cái lá thư gửi St. Cloud vào cái chương mục gọi là không chuyển được, hay hoặc là trả lại cho người gửi, hay hoặc là chuyển đến cái văn phòng lưu trữ thư từ của những người đã khuất, tức là Dust Letter Office. Tuy nhiên, vào khoảng đầu thế kỷ thứ 20 thì các nhà hảo tâm cũng như là những cái nhà tổ chức từ thiện đã bày tỏ một cái sự quan tâm đến cái việc hiện thực hóa vai trò của ông già Noel đối với trẻ em nghèo và những người đã viết thư đến từ North Pole. Năm 1911 thì ông Frank Hitchcock là tổng giám đốc Bưu điện Hoa Kỳ lúc đó đã ký một cái order number 58, cái số là 5874, để yêu cầu tất cả những cái lá thư mà gửi cho ông già Noel có thể chuyển đến cho các tổ chức hay hoặc những cá nhân có trách nhiệm để mà sử dụng cho cái mục đích từ thiện. Rồi sau đó thì thưa quý vị, đến năm 1913, sau khi mà gia hạn cái lệnh 5874 này, thì ông Hitchcock cũng đã quyết định là cho cái lệnh này phải có, mà có một cái giá trị phải gọi là cái giá trị vĩnh viễn luôn, thưa quý vị. Thì vào những năm 1960 thì người dẫn Johnny Carson này đã đọc to những cái lá thư của trẻ em nghèo khó viết cho ông St. Cloud trong các chương trình Tonight Show vào tháng 12 hàng năm. Rồi sau đó thì đến năm 1989, thưa quý vị, ông Santa Claus có một cái zip code riêng của ông ấy, đó là cái zip code 30351-1989. Qua nhiều thập kỷ, truyền thống viết thư cho Santa Claus không những được lưu giữ mà Sở Bưu điện Hoa Kỳ đã có hẳn một cái chương trình cho phép chính cha mẹ là cái người trả lời cho những cái lá thư do con của họ viết cho ông già Noel đó, thưa quý vị. Và bất kể là ông già bụng bự có một cái bộ râu trắng xóa, gương mặt hồng hào phúc hậu, cái nụ cười ấm áp luôn xuất hiện. Vâng, đúng vậy, thưa quý vị, luôn xuất hiện, phải gọi là trong một cái trang phục đỏ thẫm, vai thì khoác một cái túi quà khổng lồ, nổi tiếng, yêu thương trẻ con, có thật hay hoặc là không, thì cái việc mà viết thư cho ông già Noel để mà xin một cái món quà yêu thích thì cũng đã là một cái truyền thống không thể thiếu, là một cái niềm tin tôn giáo bất khả xâm phạm của trẻ em trên toàn thế giới, phải không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Sổ Tay Giáng Sinh mà Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay để nói về rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến cái Giáng Sinh. Trong những lần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị ông già Noel. Hôm nay thì con tuần lộc cũng như là những cái lá thư ông già Noel, là bây giờ thì nguồn gốc và ý nghĩa của cái gì thưa quý vị, của cái cây thông Noel như thế nào đây? Mời quý vị. cây Giáng sinh hay hoặc là cây thông Noel hiện nay bắt nguồn từ cái phong tục đốt cháy một cái khúc gỗ vào cái ngày đông chí của cái người Celt cổ đại, thưa quý vị. Bắt nguồn từ một số tôn giáo tín ngưỡng tồn tại trước khi Thiên Chúa ra đời. Lễ Giáng sinh có một cái mối liên hệ mật thiết với hoạt động tổ chức cái lễ kỷ niệm ngày đông chí vào cái ngày 21 hay hoặc là cái ngày 22 tháng 12. Theo Ancient Origin thì đây là thời điểm ban đêm dài nhất trong năm, cho nên cái thời khắc gọi là ánh sáng đang đến đã được ca tụng và tôn kính. Sau cái điểm đông chí, ánh sáng ban ngày sẽ nhiều hơn, như là một lời hứa hẹn cho một mùa xuân đang tới ấm áp hơn. Ngày lễ Giáng sinh truyền thống của phương Tây có nguồn gốc từ cái nền văn hóa của người Celt và người Saxon cổ đại. Họ tổ chức lễ hội Yule hay hoặc là bánh xe của năm vào cái ngày đông chí. Lễ hội này liên quan đến cái việc đốt một cái khúc gỗ mới đốn và đốt cháy nó trong 12 giờ trước cái điểm đông chí. Cái việc làm này tượng trưng cho cái sự may mắn vào một cái năm mới thịnh vượng. Sau đó thì người ta thay cho cái việc đốt cháy cái khúc gỗ bằng cái cách là sử dụng cái cây xanh, gắn thêm những cái chiếc đèn có cái dạng là cây nến nhỏ, và do đó cây Giáng sinh đã ra đời. Thông thường thì thưa quý vị, cây Giáng sinh là một cái cây thường màu xanh, ví dụ như là cây thông được trang trí thêm bằng cây nhựa ruồi, tức là holly, và cái cây tầm gửi là hai cái loại cây tượng trưng cho một cái sự sinh sôi. Người Celt tin rằng là cái cây tầm gửi là một cái loại thuốc kích thích tình dục, và đây là một lý do tại sao mọi người trên khắp thế giới hiện nay hôn nhau dưới cây tầm gửi treo ở trên cây Giáng sinh. Và cái việc mà sử dụng cái cây Giáng sinh diễn ra phổ biến ở Đức vào thế kỷ thứ 16, khi mà những người theo đạo Cơ Đốc bắt đầu dùng chúng để mà trang trí trong nhà và trang hoàng thêm cho cây bằng nến. Và sau đó thì thưa quý vị, truyền thống này lan rộng ra những cái khu vực khác của châu Âu. Đến năm 1841 thì cây Giáng sinh cũng đã được bắt đầu xuất hiện tại lâu đài Windsor bên Anh Quốc, và được bao phủ bởi những cái ngọn nến, thưa quý vị, bởi những cái ngọn nến, rồi hoa quả, rồi bánh gừng. Và từ cái thập niên năm 1850 thì cái vật phẩm trang trí cây Giáng sinh còn có thêm những cái món đồ chơi nhỏ trang trí hình nàng tiên, búp bê, còi và chuông. Rồi sau này như quý vị thấy có rất là nhiều những cái vật trang trí khác được gắn lên cây. Và công thức quý vị, đó là cái nguồn gốc và ý nghĩa của cây thông Noel mà Hoàng Tinh gửi đến cho quý vị trong chương trình sổ tay Giáng sinh này. Và bây giờ mời quý vị đến với các giọng ca Công Thành, Lin cũng như là Henry Chúc qua ca khúc Silent Night. Mời quý vị.